Xin chào các bạn đang lắng nghe đọc báo cùng Tada và chào mừng các bạn đang quay trở lại cùng với podcast của mình. Hôm nay như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng lật mở một bài báo thú vị và đầy cảm xúc. Chắc là các bạn vẫn nhớ là hôm trước mình đã đọc một bài báo Tiếng mẹ đẻ ngỡ mãi không quên nhưng rồi sẽ mất. Đây là một bài viết mà viết và đưa chúng ta về một cái hành trình khám phá những cái suy tư về ký ức ngọt ngào và nỗi hoài niệm về tiếng mẹ ru, cũng như là những cái giá trị của tiếng mẹ đẻ ở trong cái văn hóa của chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài báo cũng về câu chuyện của tiếng mẹ ru ở góc độ văn hóa, bài viết của tác giả Liên Hương, viết từ Italia với nhan đề là Tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi. Nhiều năm về trước, trong lúc đang ngồi chờ để lấy hẹn chích ngừa tại sở vệ sinh thành phố, tôi chứng kiến cuộc đối thoại của một phụ nữ Maroc với bà nhân viên bằng giấy. Cuộc nói chuyện tăng dần âm lượng cho tới khi người phụ nữ nước ngoài đó lớn tiếng la hét, rủa xả và hăm dọa. Vài năm sau, tôi nhận thức tình huống của sự việc này rõ ràng hơn khi đọc một truyện ngắn dự thi viết bằng tiếng Anh của một chị bạn đến Pháp từ năm 14 tuổi. Truyện có nhan đề là One Legged Man, người đàn ông một chân. Truyện viết về một kỷ niệm thời thơ ấu còn sống ở Việt Nam. Hằng ngày, vào giờ giới nghiêm, có một người thương bế binh lọc cọc nạn gỗ đi bấm chuông hết nhà này sang nhà khác trong khu phố. Tác giả kể lại, nhiều năm sau ở Pháp, khi bạn bè cùng lớp thích thú với chữ A hay thất vọng với chữ C trên bảng điểm của họ, tôi nhìn chằm chằm vào chữ H của mình trên dòng nhận xét bằng màu mực đỏ. Français, handicapé. Không biết ngôn ngữ này, tôi cảm thấy mình cũng đã đánh mất bản sắc, phẩm giá và vị trí của mình trong xã hội. Tôi cảm thấy vô hình. Tôi có thể thấy rằng làm thế nào người đàn ông một chân bị cám dỗ, rung chuông chỉ để nhắc nhở người khác rằng anh ấy đã ở đó. Một người không được sử dụng tiếng mẹ đẻ phải cố gắng diễn đạt suy nghĩ, tâm trạng, ý kiến của mình bằng một ngôn ngữ xa lạ trong đời sống hàng ngày sẽ luôn mang cảm giác bất lực, dễ nổi giận hoặc biến mình thành người câm, người cụp lưỡi, không phải do khuyết tật về thể chất mà là khuyết tật ở tâm hồn. Tôi cũng đã trải qua. Thực tế cho thấy người sử dụng được ngôn ngữ thứ hai, thứ ba, đa ngữ, cho dù thành thạo, lưu loát đến mấy thì cũng không bằng được người sử dụng các ngôn ngữ đó như tiếng mẹ đẻ. Nhà lãnh đạo người Nam Phi Nelson Mandela từng nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ mà anh ta hiểu được, cho phép tiếp cận với đầu óc của anh ấy. Nói với anh ta bằng tiếng mẹ đẻ có nghĩa là chạm tới trái tim. Có 141 ngôn ngữ chính thức trên thế giới, nhưng giữa các pha trộn ngôn ngữ, phương ngữ và biến thể địa phương có khoảng 6.700 tiếng nói được sử dụng trên hành tinh của chúng ta. Điều này cho thấy một kho tàng vô cùng quý giá, vì ngôn ngữ không chỉ thể hiện một cách giao tiếp mà còn phản ánh truyền thống, văn hóa và các hình thức tư tưởng của cả một dân tộc. Tiếng mẹ đẻ chỉ riêng từ mẹ thôi cũng đủ khiến chúng ta hiểu tầm quan trọng của nó, là một ngôn ngữ mà một cá nhân lớn lên học cách giao tiếp và suy luận. Tiếng mẹ đẻ là danh tính của một cá nhân với sự biểu cảm của nét mặt, cử chỉ và thanh âm đặc trưng riêng biệt của nó. Mỗi thứ tiếng mẹ đẻ là duy nhất. Ngày 21 tháng 2 liên quan đến một sự kiện xảy ra vào năm 1952, lực lượng cảnh sát Pakistan sát hại một số sinh viên Đại học Dhaka, những người coi tiếng Bengali là ngôn ngữ chính thức của họ. Khi nhà nước Pakistan chọn tiếng Urdu của 2% dân số làm ngôn ngữ chính thức của đất nước vừa mới độc lập, nhà nước Bangladesh của người Bengal tách ra khỏi Pakistan vào năm 1971. Năm 1999, Bangladesh kiến nghị với UNESCO là tổ chức Liên Hợp Quốc bảo vệ di sản văn hóa thế giới, coi ngày 21 tháng 2 hàng năm làm ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ và được chấp thuận, được thế giới dõi theo kể từ năm 2000, tức là đến nay đã 25 năm. Và theo UNESCO, cho tới nay ít nhất là cũng đã có 43% của hơn 6.000 ngôn ngữ nói này trên thế giới đang trong tình trạng nguy hiểm, và chỉ một số rất ít trong hàng trăm ngôn ngữ thực sự có chỗ đứng trong hệ thống giáo dục và phạm vi công cộng. Và đáng suy nghĩ hơn, chỉ chưa đầy 100 ngôn ngữ được sử dụng trong thế giới kỹ thuật số. Ngày hôm nay, khi toàn bộ thế giới chuyển đổi sang thế giới kỹ thuật số, con số này khiến chúng ta phải hiểu rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều ngôn ngữ biến mất và bị xóa sổ hoàn toàn. Mỗi 2 tuần lễ một ngôn ngữ biến mất mang theo nó toàn bộ tài sản văn hóa và tri thức thuộc về ngôn ngữ đó. Nước Ý có nhiều cộng đồng xã hội với nhiều nguồn gốc chủng tộc khác nhau do các quá trình di dân và nhập cư. Tiếng Ý hiện nay có nguồn gốc từ thành phố Florence, là ngôn ngữ phổ thông chính thức kể từ khi nước Ý thành một quốc gia độc lập, ngôn ngữ của Dante Alighieri. Tuy nhiên mỗi vùng, mỗi miền thì có thổ ngữ riêng bắt nguồn và biến dạng từ các thứ tiếng như là Đức, Pháp, Albany, Hy Lạp, Slovenia, Catalan, Croatia. Thứ tiếng được Đức sử dụng ở vùng Bolzano khá khác với thứ tiếng Đức ở Áo hay Đức. Và cứ thế, khắp nơi, người dân ở tỉnh Bergamo nói tiếng Bergamasco. Nhưng phương ngữ này cũng có nhiều biến thể, xê dịch theo từng khu vực địa lý, như là thung lũng Imagna, thung lũng Seriana, thung lũng Brebamna, thung lũng Tagliano, thung lũng Scanve hay là thung lũng San Martino. Trên khắp đất nước, các bảng tên thị trấn, làng, xã đều viết bằng hai thứ tiếng, tiếng Ý và tiếng địa phương. Ở Italia, việc bảo tồn gìn giữ tiếng mẹ đẻ không chỉ dừng ở ngày 21 tháng 2. Ngày càng xuất hiện nhiều hoạt động, festival, chương trình thư viện, chương trình trường học nhằm thực hiện mục tiêu này. Trước kia các trường với con cái lúc ở nhà và giờ đây họ tiếp tục khuyến khích sử dụng phương ngữ bằng tiếng mẹ đẻ. Từ điển phương ngữ, sách văn học bằng phương ngữ, chương trình radio dùng phương ngữ ngày càng phổ biến hơn. Riêng ở Bergamo, thư viện thị trấn Nembro đã 12 năm nay có festival Tira Fuori la Lingua, nghĩa đen là kéo dài lưỡi ra và cũng có nghĩa là kéo ngôn ngữ ra, là một cuộc thi sử dụng tiếng mẹ đẻ dưới các hình thức nghệ thuật khác nhau. Ngoài ra còn có In Circolo de Narratori, là câu lạc bộ của những người kể chuyện của tỉnh Bergamo, là một tổ chức tình nguyện đủ mọi lứa tuổi, chuyên đọc diễn cảm sách, cũng đang thực hiện các khóa huấn luyện miễn phí về đọc diễn cảm và biểu diễn bằng tiếng mẹ đẻ. Thị trấn Gorlago thuộc Belago luôn đều đặn có các buổi trình diễn kịch nói bằng phương ngữ. Các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nhất là các quán bar, quán cà phê là nơi thuận tiện nhất để phương ngữ sống động và lưu truyền. Không chỉ bảo tồn gìn giữ tiếng mẹ đẻ, chúng ta cần chung tay giữ gìn kho tàng văn hóa nhân loại. Chương trình Erasmus của cộng đồng châu Âu ra đời từ năm 1987 và chương trình Erasmus Plus từ năm 2013 cùng với các chương trình trao đổi văn hóa khác đã đưa học sinh sinh viên ra nước ngoài tiếp cận với các nền văn hóa, đời sống, ngôn ngữ khác nhau, làm giàu cuộc sống và mở mang tâm trí. Ngày càng có nhiều các ngôn ngữ khác nhau được đưa vào giảng dạy ở các trường đại học. Như ở Ý, khoa tiếng Việt đã có mặt ở các đại học tại Napoli, tại Roma, Venice và Torino. Từ buổi ban đầu chỉ có 4 sinh viên, năm tiếp theo là 6 sinh viên. Khi khoa ngôn ngữ giao cho giáo sư Nguyễn Văn Hoàng, cũng là người dịch thần khúc của Dante Alighieri do Đông A phát hành và bà lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti đảm nhiệm cách đây chừng 20 năm. Đến nay, ở Đại học Torino đã có hơn 100 sinh viên ghi danh vào phòng thí nghiệm ngôn ngữ Việt. Những thành phố vô hình của Italo Calvino là một cuốn sách nên thơ, đẹp đẽ và đầy ảo diệu. Cuốn sách là một sự viết lại xuất sắc hơn cuốn Il Milione về những chuyến viễn hành của Marco Polo ở xứ Trung Hoa và hàng trăm xứ sở khác. Ngày qua ngày, bằng tiếng nói của đại hãng dùng, Marco Polo kể cho Hốt Thất Liệt nghe về những thành phố mình đã đi qua. Và khi Hốt Thất Liệt hỏi, tại sao ngươi không hề nhắc đến Venezia, thành phố của ngươi? Marco Polo đã trả lời, mỗi lần tôi mô tả một thành phố, tôi luôn nói điều gì đó về Venezia. Để phân biệt những phẩm chất của các thành phố khác, tôi phải bắt đầu từ một thành phố đầu tiên vẫn luôn tiềm ẩn. Cũng một kiếp dầm chân nơi đất khách, để hiểu thấu những vùng đất lạ, những ngôn ngữ khác, tôi cũng phải thấm đẫm tiếng quê hương, giữ chặt trong tim và trong óc của mình, thành phố của mình, không để làm mai một. Ôi, tiếng Việt như bùn và như lụa, ống tre ngà và mềm mại như tơ. Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng, cao quý thâm trầm, rực rỡ vui tươi. Tiếng Việt rung rinh, nhịp đập trái tim người, như tiếng sáo, như dây đàn máu nhỏ. Ôi tiếng Việt, suốt đời tôi mắc nợ. Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ năm nay, tôi sẽ đọc những thành phố vô hình bằng tiếng Việt, đọc lớn giọng, đọc cho tròn vành, rõ chữ. Và đây là một bài viết rất là nhiều cảm xúc của tác giả Liên Hương trên tờ Tuổi Trẻ Cuối Tuần, nói về một góc nhìn văn hóa của tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi. Các bạn thân mến, vậy là trong suốt hành trình hôm nay chúng ta đã cùng nhau đọc và phân tích với cái bài viết Tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi của tác giả Liên Hương. Có thể nói là một bài viết rất là cảm xúc về sự gắn bó thiêng liêng giữa con người và tiếng mẹ đẻ. Đặc biệt là qua giọng nói, qua những câu ru ngọt ngào từ thuở thơ ấu. Và quan trọng hơn là chúng ta cũng đã biết được ngày 21 tháng 2, lý do tại sao nó được đặt là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ. Các bạn thân mến, và dưới góc nhìn truyền thông thì chúng ta có thể thấy rằng giọng nói không chỉ là một phương tiện để truyền tải thông tin mà còn là một sức mạnh để kết nối, một dấu ấn văn hóa và là cả một phương tiện định hình nhận thức. Trong truyền thông hiện đại, dù có bao nhiêu nền tảng số hay là công nghệ hỗ trợ, giọng nói vẫn giữ một vai trò rất đặc biệt, bởi vì đó là một thứ mang theo cảm xúc. Nó truyền tải tâm tư và có thể tạo dựng sự gắn kết mà có thể không bất cứ một văn bản hình ảnh nào có thể thay thế hoàn toàn. Từ những cái câu hát ru trong bài viết mà chúng ta đã được nghe này, hoặc là trích đoạn từ bài thơ tiếng Việt của nhà thơ Lưu Quang Vũ chẳng hạn, chúng ta thấy rất là nhiều những cái cách sử dụng chất giọng và truyền tải, và nó sẽ có cái sức mạnh riêng nó, giống như là các bạn đang lắng nghe cái bài báo này được đọc lại thông qua giọng của mình vậy đó. Một giọng nói hay không đơn thuần nằm ở kỹ thuật mà còn ở cảm xúc, ở sự chân thành và cách nó kết nối với người nghe. Có lẽ sau tập podcast này thì các bạn cũng sẽ mong muốn dành một chút thời gian để lắng nghe lại giọng nói của mẹ, của bà, hoặc là thậm chí giọng nói của chính mình. Bởi đó không chỉ là âm thanh mà còn là một phần bản sắc, một phần ký ức, và là một trong những cái sợi dây bền chặt nhất giữ ta lại với những gì thân thuộc nhất trong đời. Cảm ơn các bạn đã đến với tập podcast này, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài báo sau của Đọc Báo Cùng Ta Đa nha.
Trái đất rộng bao thứ tiếng tiếng nhà Việt quê ta hồn nhiên, lời nói thanh thoát như lời ca, tiếng đàn lời ca tiếng đàn. Mỗi nhà sớm dậy thân thiết nghe bốn bề, người ai qua đường chung tiếng Việt cùng tôi. Chưa thành chữ viết ia đã ia vẹn tròn, lời nói vầng trăng cao đêm cá bơi biệt tâm, sao mờ biệt tâm sao mờ. Ôi tiếng Việt như đất cây như lụa, ông ia che ngà mềm mại như tơ. Về đường xa một tiếng nhớ kia nón mai thầm xa, bên trời thầm xa bên trời. Tiếng nhà cha dặn khi lũ về bao rồi, cánh nghĩ nỗi mơ màng giọng mẹ à ơi. Phiêu bạt xa lắng ia cuối ia về cùng chơi, người ơi người có gọi khẽ tiếng Việt trong những đêm dài, trong những đêm dài. Ai lỡ đường quên giống nòi gốc nguồn, trong tiếng Việt quay về cùng tôi. Ai lỡ đường quên giống nòi gốc nguồn, trong tiếng Việt quay về cùng tôi.
thóc của con đây. Hạt thóc bé thế này thôi mà biết lớn lên thành cả một cây lúa đấy con ạ.